Hôm nay á, tôi không có tập trung vào một cuốn sách nào ở trong bộ Thánh Kinh, nhưng mà tôi gửi cho lớp cái tài liệu này. Tôi chia sẻ với các anh chị một chút. Đầu đề của bài này là chia sẻ về sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa. Các anh chị biết là chúng ta mới có Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa vào tháng 10 vừa qua. Thì tôi nghĩ là lớp mình là lớp học Thánh Kinh mà. Mà đang khi đó là Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa, một biến cố rất lớn liên quan trực tiếp đến Thánh Kinh mà chúng ta không biết gì hết, thì không được. Đây mới chỉ là sứ điệp của Thượng Hội đồng thôi. Chắc là chúng ta phải đợi khoảng một năm nữa thì mới có tông huấn của Đức Giáo Hoàng viết về lời Chúa. Và lúc đó thì sẽ là cơ hội để mình học hỏi nhiều hơn. Nhưng mà ít nhất hôm nay là chúng ta tìm hiểu sứ điệp. Và đây chỉ là những nét, không phải là nội dung chính cho bằng cái cảm nhận riêng của bản thân tôi đấy khi mà tôi đọc. Và thú thật đó là tôi đọc thì ngay sau Thượng Hội đồng đã có sứ điệp này, thì các cha trong nhà lấy ở trên mạng xuống gửi cho tôi bản tiếng Pháp, cho nên tôi đọc cái bản tiếng Pháp. Sau này chúng ta có bản dịch tiếng Việt, cho nên các anh chị mà muốn coi trọn vẹn cái sứ điệp đó thì có thể vào mạng Internet ở cái website của Hội đồng Giám mục. Nếu ai mà hay lên mạng Internet á, mà muốn vào trang web của Hội đồng Giám mục thì đây này. Sở dĩ đề là V3 là bởi vì nó có những cái version, cái version thay đổi, thử nghiệm đó mà. 1 rồi 2, bây giờ là đến 3. Hy vọng đây nó sẽ là chính thức lâu dài. Lúc trước là cha Anton Nguyễn Ngọc Sơn, ngài là thư ký thường trực của Hội đồng Giám mục Việt Nam và là tổng thư ký của Ủy ban Truyền thông, ngài lo về trang web này. Sau này ngài không làm thư ký cho Hội đồng Giám mục nữa thì tôi phải làm cái công việc đó. Đâm ra bây giờ thì các giám mục mới đẩy cho tôi phải làm tổng biên tập của cái trang web này. Nhưng mà mình cũng đứng trụ vậy thôi chứ còn giờ đâu mà làm được. Rồi có các cha, rồi có anh em phụ giúp vào. Nếu mà chúng ta muốn theo dõi tin tức của giáo hội thì đây là một trong những website mà mình có thể vào. Thế như tôi đã nói là tôi không có ý trình bày chi tiết nội dung của sứ điệp cho bằng nói lên một số cảm nghĩ, cảm nhận của mình. Nó cũng là hướng đi của lớp chúng ta, chia sẻ cho nhau những cảm nhận về lời Chúa. Vậy thì trước hết á, một cái nhìn tổng quát. Sứ điệp này gồm có 4 chương. Ngoài phần dẫn nhập và kết luận thì nội dung chính là 4 chương. Và các anh chị để ý tên gọi của mỗi chương sẽ thấy rất là hay. Chương thứ nhất, tiếng của lời. Tiếng Pháp, voix de la parole. Tiếng của lời. Tôi viết hoa cái từ lời. Có bản dịch sang tiếng Việt là lời Chúa, nhưng mà tôi giữ nguyên cái từ lời thôi. Không có parole de Dieu mà chỉ là parole lời. Chương thứ hai là khuôn mặt của lời. Chương thứ ba là ngôi nhà của lời. Chương thứ tư là những nẻo đường của lời. Mấy cái tựa đề nghe đã không? Cả 4 chương đều là tập trung vào lời nhất đó. Mà là tiếng này, khuôn mặt này, ngôi nhà, những con đường. Về mặt văn chương mà nói là số một. Bởi vì sử dụng ngôn ngữ hình tượng, chứ không phải là thứ ngôn ngữ trừu tượng. Ngôn ngữ hình tượng hay là ngôn ngữ hình ảnh là thứ ngôn ngữ rất cụ thể. Nó bằng hình ảnh mà. Cho nên nói rằng cái là mình tưởng tượng được ngay. Chẳng hạn bây giờ nói ngôi nhà, có ai trong chúng ta mà không tưởng tượng được một ngôi nhà? Nói những con đường, có ai trong chúng ta mà không biết một con đường? Nói khuôn mặt, tự nhiên mình hình dung ra một khuôn mặt. Ngôn ngữ hình ảnh, ngôn ngữ hình tượng rất cụ thể, dễ hiểu, gần gũi, đừng sợ mà xúc tích. Chứ còn bây giờ mà sử dụng ngôn ngữ thần học, triết học hết sức là trừu tượng, mà nó không tác động gì bao nhiêu trong tâm hồn của người ta. Cho nên nguyên về mặt văn chương á, thì sứ điệp này đã là số một rồi. Rất hay. Và nó giống như cách Chúa Giêsu của mình giảng đạo. Chúa Giêsu giảng bằng những dụ ngôn, đến nỗi mà Chúa ví nước trời với lại tên ăn trộm. Không có đời nào mà nói chuyện đạo đức mẹ vác thằng ăn trộm đã là mẫu. Chúa vui vẻ vậy. Dùng những hình ảnh rất đời thường, rất dễ hiểu, rất gần gũi với người dân, để nói về những thực tại cao siêu. Cho nên có một nhà giảng thuyết nổi tiếng bảo rằng là Chúa Giêsu thì giảng bằng những hình ảnh cụ thể, còn chúng ta thì giảng toàn bằng những định nghĩa thần học hết sức là trừu tượng. Càng nghe thì càng ngáp, mà không hiểu được cái gì cả. Tôi cũng thấy đó là một bài học cho mình, và không dễ nhé, không dễ. Rồi từ những tựa đề đó đó, có một điểm mà tôi cảm thấy rất thích ở trong sứ điệp này, tôi gọi là tính duy nhất của lời. Các anh chị thấy không? Cái tựa đề nói gì thì nói, hình ảnh nào thì hình ảnh, nhưng mà tập trung vào lời, 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 lời. Xuyên suốt như vậy. Rồi đến khi mà chúng ta đọc vào trong sứ điệp, ta sẽ thấy lời đó là lời tạo dựng. Lời đó là lời giải thoát dân Do Thái khỏi Ai Cập. Lời đó là lời nhập thể trong Đức Giêsu Kitô. Lời đó là lời ở trong giáo hội. Suốt cả chiều dài lịch sử như vậy, chỉ có lời duy nhất thôi. Cái này thì về mặt thần học là hấp dẫn lắm, nhưng mà chúng ta biết thoáng vậy. Thế bây giờ ta đi vào từng điểm một. Tôi chia sẻ những cảm nhận của mình ở mỗi một phần. Thứ nhất là tiếng của lời. Các anh chị có nhìn nhận với tôi là khi nói đến lời là tự nhiên mình nghĩ ngay đến cái lời nói không? Có không? Đấy, bình thường là như vậy đó. Nói lời cái là tự nhiên mình nghĩ lời nói. Thế hỏi rằng những anh chị câm điếc ấy, người ta có lời không? Nếu mà mình hiểu lời là lời nói thì làm sao người ta có lời được? Làm sao người ta có lời được? Người ta không nói được mà. Đấy, đặt cái câu hỏi như vậy để mình khám phá lại ý nghĩa của lời. Lời không chỉ là lời nói. Những người câm điếc không có khả năng nói, nhưng họ vẫn có lời trong tâm hồn. Ta phải hiểu lời đây là lời vô ngôn, vô hình, vô tướng. Lời đó là tâm tư, là cảm xúc, là suy nghĩ của mình. Lời đó không ai thấy hết á. Lời đó không ai nghe hết á. Lời nội tâm mà. Những anh chị câm điếc người ta cũng có tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, cảm xúc như mọi người vậy. Bây giờ một em câm điếc chẳng hạn, nó đến tuổi trưởng thành, hỏi rằng nó có để lòng yêu một ai đó không? Có chứ. Chả nhẽ cấm nó yêu à? Nó yêu chứ. Nó diễn tả tình yêu của nó làm sao? Có cách của người ta chứ. Đấy, cho nên á, mình trước hết thì hiểu cái lời nội tâm này, cái khối lòng của mình, tâm tư, cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ ở trong tâm hồn. Không ai thấy, không ai nghe. Thế rồi cái lời nội tâm đó nó mới được diễn tả ra bên ngoài. Tôi đã nói với các anh chị điều này nhiều lần. Được diễn tả ra bên ngoài không chỉ bằng lời nói. Lời nói thực sự ra chỉ là một cách thế diễn đạt lời nội tâm thôi, chứ không phải là tất cả. Trong thực tế, việc diễn đạt cái lời nội tâm bằng lời nói, mà chúng ta gọi là ngôn ngữ bằng lời đó, nó chỉ có 30%. Còn chúng ta diễn đạt lời nội tâm bằng thứ ngôn ngữ không lời chiếm đến 70%. Hồi trước tôi không để ý cái chuyện đó đâu. Đến khi mà tôi phải nghiên cứu để dạy học về môn giảng thuyết, tôi mới bắt đầu quan tâm. Và đến khi tôi đi học thêm ở nước ngoài thì tôi lại càng thấy rõ. Các anh chị để ý mà xem, cụ thể nhất là trong gia đình của mình, những người ở trong nhà nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ nào nhiều nhất? Đâu có phải là ngôn ngữ bằng lời, ngôn ngữ không lời. Đi làm về nhà mà thấy mặt bà ấy lạnh như tiền là biết rồi. Nói năng gì đâu. Hỏi không thèm trả lời là biết rồi. Mình nói chuyện bằng ngôn ngữ không lời nhiều lắm. Tương tự như vậy trong việc giáo dục con cái. Ta đừng quên rằng không phải tôi dạy dỗ con là lúc mà tôi giáo huấn nó. Con phải làm cái này, con phải làm cái kia. Không có. Cái đó giỏi lắm là chỉ có 20-30%. Còn chính cách hành xử của mình, cách sống của mình, cái tương quan của mình với những người khác trong gia đình cũng như là với hàng xóm láng giềng, chính cái đó là dạy con nhiều nhất. Ngôn ngữ không lời đấy. Thành thử ra, cái tựa đề ở đây là tiếng của lời. Lời ở đây là chính lời của Thiên Chúa. Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta đang sống trong mùa vọng, thường xuyên nghĩ đến Ngài. Ngài nói làm sao? Tôi là tiếng kêu trong hoang địa. Ngài không phải là lời, nhưng mà Ngài là tiếng của lời. Tiếng của lời. Nhưng mà muốn là trở thành tiếng của lời thì làm sao? Thì phải có lời trong bụng đã. Phải có lời trong bụng đã. Chứ nếu không thì làm sao mà trở thành tiếng của lời được? Thành thử ra đối với những người mà đi học Thánh Kinh và ước mong là đi truyền đạt lời Chúa cho người khác như chúng ta đây này, thì đây là điều mình phải ý thức này. Nếu tôi chỉ quan tâm đến cái tiếng sao cho nó hay, cho nó đẹp, cho nó hấp dẫn, thì cái đó mới chỉ là kỹ thuật. Kỹ thuật. Cái điều quan trọng hơn là chính trong tôi phải có lời, lời của Chúa. Thì cái lời đó sẽ được nói ra vừa bằng việc rao giảng mà vừa bằng chính đời sống của mình. Tôi hơi lấn sang cái lĩnh vực mà tôi phải dạy học, đó là việc giảng thuyết chẳng hạn. Nếu mà học giảng thuyết chỉ là học làm sao để nói nghe cho nó hay, nghe cho nó hấp dẫn, thì cũng tốt thôi. Mà cái đó nó cũng cần chứ không phải là không. Mình nói mà xin lỗi, nói được không rõ nữa thì sao người ta hiểu được. Phát âm mà không rõ chẳng hạn thì sao hiểu được. Hoặc là mình nói mà nó cứ đều đều quá chẳng hạn thì sao người ta không ngủ được. Cho nên cái đó nó cũng cần chứ. Nhưng mà có một điều cần hơn, đó là người giảng phải có lời, phải có lời của Chúa. Chứ còn nếu mà tiếng của mình hay đến đâu đi nữa mà không có lời của Chúa thì chỉ được một thời gian ngắn là nó rỗng tuếch rồi. Nó không có hồn. Cái thành thử ra từ cái tựa đề đầu tiên là tiếng của lời. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị điều đó. Nếu mà chúng ta tha thiết với Thánh Kinh á, thì mình phải tập vun trồng lời nội tâm. Có một vị thánh đã nói câu này: mỗi một ngày mà tôi ghi nhớ một câu lời Chúa thì đến khi tôi chết, cuộc đời tôi sẽ như một cuốn Thánh Kinh. Mỗi ngày một câu, một năm 365 câu rồi, 10 năm là 3.650 câu rồi, thành sách thánh rồi. Phải vun trồng với lời nội tâm. Rồi từ đó nó sẽ phát ra bên ngoài. Đấy là điểm đầu tiên tôi chia sẻ cái cảm nhận của mình. Tựa đề thứ hai đối với tôi cũng rất là hấp dẫn. Đó là khuôn mặt của lời. Có ai thấy lời? Có ai thấy lời đâu. Cũng như không ai thấy Chúa cả. Thế nhưng mà con người chúng ta thì không phải là thiên thần, cho nên mình rất là cần một khuôn mặt hữu hình. Mình rất cần khuôn mặt hữu hình. Hỏi là làm sao anh chị em của mình nghe ở đâu có phép lạ là người ta chạy đến rất là đông. Bởi vì người ta muốn một cái gì đấy hữu hình kìa, sờ mó được kìa. Thật đó mà. Nó đáp trả một nhu cầu tự nhiên của con người. Tôi nghe các cha nói về Chúa thì tôi nghe nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn thấy cái gì nó cụ thể kìa. Cái anh này nó đang liệt mà nó đứng lên nó đi. Người này mới đã thế. Nó cụ thể. Người này đang ung thư chết đến nơi mà tự nhiên được chữa lành. Nó cụ thể. Nhu cầu rất rất tự nhiên của con người. Chúng ta là con người chứ không phải là thiên thần. Con người thì hữu hình, thì khả giác, cho nên muốn cái gì khả giác cụ thể. Chúa biết như thế, cho nên cuối cùng Chúa đến với mình bằng một khuôn mặt cụ thể. Khuôn mặt có tên là Giêsu Nazareth. Đấy. Chúa Giêsu chính là khuôn mặt của lời. Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Thiên Chúa không ai thấy, nhưng mà ai thấy tôi đây này, Chúa Giêsu nói là thấy Thiên Chúa. Cho nên ngày xưa đó, những người mà gặp Chúa Giêsu là gặp gỡ chính Thiên Chúa. Thánh Gioan nói câu mà về Chúa Giêsu mà chúng tôi đã thấy, đã nghe, đã sờ mó được. Rất là cụ thể. Cho nên Chúa Giêsu chính là khuôn mặt của lời. Và vì thế ta hiểu được rằng tại làm sao người Kitô hữu phải tập trung vào Chúa Giêsu, tập trung vào Chúa Giêsu. Đấy là khuôn mặt của Thiên Chúa, khuôn mặt của lời. Thế thì ngày hôm nay Chúa Giêsu không có còn hữu hình, và chúng ta không còn có thể gặp được Chúa Giêsu như các tông đồ ngày xưa nữa. Chúng ta không thể như Thánh Gioan mà là nghe mà thấy mà sờ mó được Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô. Bởi vì trong thân phận con người thì Ngài cũng chỉ sống trên trần gian có 33 năm. Rồi Ngài về với Chúa Cha. Thế nhưng một cách nào đó thì Ngài vẫn đến với chúng ta một cách hữu hình, khả giác. Và đấy chính là ý nghĩa của bí tích đấy. Bí tích là dấu chỉ, hiệu nghiệm. Khi mà nói dấu chỉ có nghĩa là một cái gì đó tôi thấy được, tôi nghe được, tôi sờ mó được, tôi ngửi được. Dấu chỉ khả giác. Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những dấu chỉ như vậy. Chẳng hạn như là ngày sinh nhật của người bạn, ta đem đến tặng một bó hoa. Bó hoa đấy là người ta thấy được chứ, phải không? Bó hoa đó người ta ngửi được chứ, bó hoa đó người ta sờ mó được, khả giác. Nhưng mà có ai ở trong tình yêu mà người khác tặng bó hoa mà lại hỏi rằng cái này mua bao nhiêu không? Hỏi như thế là sỉ nhục người ta rồi. Bởi vì hỏi như thế là chỉ nhìn thấy bó hoa ở giá trị kinh tế của nó. Đang khi đó cái người tặng, người ta muốn truyền tải một nội dung khác. Đúng không? Đó. Cái bó hoa đó là dấu chỉ thôi. Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những dấu chỉ khả giác như vậy. Bí tích cũng thế. Bí tích là những dấu chỉ khả giác. Các anh chị mà những người lập gia đình ở đây, rờ vào tay mình có đeo cái nhẫn đấy, không là dấu chỉ à? Tôi cũng có nhẫn này này, cũng là dấu chỉ. Rồi nước ở trong bí tích rửa tội, dầu ở trong bí tích thêm sức, tất cả là dấu chỉ. Và khi chúng ta đi xưng tội, chả nhẽ tôi chỉ ngửa cổ lên trời, tôi thưa với Chúa, lại Chúa con phạm tội này, con phạm tội kia, mà tôi không biết là Chúa có tha cho tôi không, bởi vì tôi không nghe cái gì cả. Còn đằng này khi tôi vào tòa giải tội, tôi xưng tội xong, thì tôi nghe rõ bên tai tôi lời tha thứ, Cha tha tội cho con, nhân anh cha và con và Thánh Thần. Tai nghe rõ ràng. Và tôi chắc chắn là tôi được tha. Chứ không phải tôi chỉ có ngước lên trời rồi tôi xưng tội mà tôi không nghe thế. Chúa tha thứ cho tôi. Cho nên bí tích ấy, chính là những dấu chỉ. Một cách nào đó là khuôn mặt của lời. Thể hiện hành động cứu độ của Thiên Chúa. Mà chúng ta cảm nhận được, nghe được, thấy được, sờ có điều bí tích là những dấu chỉ, nhưng mà rồi dần dần nó quen quá cho nên là mình coi thường, mình không thấy còn ý nghĩa gì nữa. Chứ còn ý nghĩa sâu xa nó nằm ở đấy. Và tiếp đó, khi chúng ta nói đến khuôn mặt của lời, Chúa Giêsu là khuôn mặt của lời, thấy Ngài là thấy Thiên Chúa, thì ở đây nó có một câu hỏi cũng được đặt ra cho các anh chị và tôi, và là một câu hỏi ghê gớm lắm, mà chắc cả đời chúng ta có cố gắng cũng chưa đi đến đâu, nhưng ít ra là mình ý thức. Câu hỏi đó là: vậy thì Chúa cũng ban cho tôi một khuôn mặt, một cuộc đời. Và khi người ta nhìn vào khuôn mặt và cuộc đời này, người ta có thể khám phá ra Thiên Chúa được không? Hay là người ta xa Chúa hơn? Đấy, câu hỏi đó là quyết liệt lắm. Bà Teresa Canquita chẳng hạn, thì bà ấy cũng có một khuôn mặt như mình vậy, chắc không đẹp bằng mình, xấu hơn nhiều chị ở đây, già rồi, nhăn nheo lắm rồi. Nhưng mà cứ mỗi một lần nhìn thấy khuôn mặt của bà Teresa Canquita là cả thế giới hầu như người ta nghĩ đến cái gì nó thánh thiện, tràn ngập tình yêu, đúng không? Một cách nào đó đấy cũng là khuôn mặt của lời. Cho nên tôi nêu câu hỏi đó thì không phải là suy nghĩ quá tự do đâu, mà nó có cơ sở. Khuôn mặt của lời. Có bức hình nào đó người ta chụp bà Teresa Canquita đứng ở bên cạnh công nương Diana. Hai cảnh nó trái nghịch lắm, xét về sự ăn mặc, xét về nhan sắc, tuổi tác nữa. Thế nhưng mà xét ở trên bình diện tinh thần thì có khi nó ngược lại. Cho nên nếu ta tìm hiểu về Chúa Giêsu như là khuôn mặt của lời, thì câu hỏi đó được đặt ra cho chúng ta. Khuôn mặt cuộc đời của mình có thể hiện Thiên Chúa hay không? Bây giờ tiếp đến tựa đề thứ ba, rất là cụ thể. Nhà của lời. Nhà của lời. Lời có nhà. Ta học Thánh Kinh rồi, đặc biệt là trong các sách khôn ngoan, lời của Thiên Chúa được nhân cách hóa như một ngôi vị vậy, đúng không? Nhà của lời. Vậy thì nhà của lời ở đâu? Câu trả lời của sứ điệp thượng hội đồng giám mục đó: lời Chúa ở khắp nơi, nhưng mà đặc biệt là trong giáo hội. Trong giáo hội. Các anh chị có để ý, ở trong tiếng Việt Nam mình thì nó không diễn đạt được điều này, nhưng trong các ngôn ngữ Âu Châu, mà cụ thể nhất là tiếng Latin đó, thì những từ này nó có mấy nghĩa? Có hai nghĩa: Ecclesia hay là Ecclesia hay là The Church. Một nghĩa là giáo hội. Nghĩa thứ hai là nhà thờ. Nhà thờ. Nhà của Chúa. Cho nên nhà của lời, giáo hội. Chúng ta đến với giáo hội để gặp được lời. Tôi có thể gặp lời trên những bước đường của cuộc sống, nhưng mà đặc biệt là trong ngôi nhà giáo hội. Vậy thì khi tôi đến với giáo hội, tôi có thể gặp lời ở đâu? Dựa vào sách công vụ có 4 điểm. Thứ nhất đó, là tôi gặp được lời qua lời rao giảng của giáo hội. Lời rao giảng của giáo hội. Cho nên ở đây các anh chị phân biệt dùm một điều. Khi ta đến nhà thờ dự thánh lễ chẳng hạn, linh mục giảng, thì cái bài giảng đó người ta gọi là homilia. Bài giảng lễ Chủ nhật của linh mục, homilia. Khi ta đi dự một lớp giáo lý, hoặc là mình thúc giục con cái của mình nó đi học giáo lý, thì cái việc dạy giáo lý đó, tiếng chuyên môn gọi là catechesis. Khi ta dạy giáo lý cho một người dự tòng để họ hiểu đạo và tin vào Chúa Giêsu, tiếng chuyên môn gọi là kerygma. Đấy, khi tôi đến với giáo hội, tôi có thể gặp được lời trong việc giáo hội rao giảng lời. Cụ thể nhất là ba việc này: homilia, linh mục giảng lễ Chủ nhật; catechesis, khi giáo hội dạy giáo lý; và thứ ba là khi dạy giáo lý cho dự tòng. Thành thử ra nếu mà hiểu cho đúng nhá, linh mục giảng lời Chúa, đặc biệt là Chủ nhật á, ông ấy giảng với tư cách cá nhân của ông hay là tư cách gì?
Chúa.
Tư cách là thừa tác viên lời Chúa. Thành thử ra ngồi ở dưới có thể có nhiều giáo sư thánh kinh, nhưng mà vẫn nghe ông giảng, không có giảng cái lập trường riêng của mình. Nhưng mà ngược lại, chính linh mục phải ý thức điều đó để đừng biến tòa giảng thành chỗ để công kích người này người kia mà mình không ưa. Linh mục phải ý thức để đừng biến tòa giảng thành chỗ để mình phổ biến một hệ ý thức chính trị mà mình thích. Không phải chỗ. Chỗ đó là chỗ công bố lời Chúa. Tương tự như vậy, nếu mà hiểu cho đúng ra cái người dạy giáo lý á, không phải là dạy quan điểm cá nhân của mình, mà là phải dạy giáo huấn của giáo hội. Cho nên phải được đào tạo, phải được học chứ đàng hoàng. Giáo lý viên của chúng ta mang tính tự nguyện nhiều. Tự nguyện thì rất tốt, nhưng mà mình lại không có được thời gian để đào tạo cho đến nơi đến chốn, cho nên nhiều khi là mình làm công việc đó nó chưa có đạt. Đấy là một điểm. Điểm thứ hai là khi tôi đến với giáo hội, tôi gặp được lời trong việc bẻ bánh. Ngôn từ của sách công vụ mà chúng ta ngày hôm nay hiểu là thánh thể, bẻ bánh. Tôi gặp được lời ở đấy. Chúa Giêsu gặp hai môn đệ trên đường Emmau, nhưng mà hai ông không nhận biết Ngài. Hai ông chỉ biết rằng khi mà nghe lời Ngài nói thì lòng thấy nó ấm lại, cho nên mới xin Ngài là ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều, ngày sắp tàn. Thế khi vào trong quán đó, thì ngồi đối diện với nhau, thì Chúa Giêsu mới cầm bánh bẻ ra trao cho các ông. Lúc đấy thì mắt các ông mới nhận ra Ngài. Nhưng mà khi nhận ra thì phía đằng trước Chúa biến mất rồi. Hay cái đấy, lúc mà thù lù ở đấy thì không thấy, mà bây giờ không còn nữa thì thấy. Cái thấy của đức tin. Cho nên khi ta dự lễ, ta dâng lễ cũng vậy, ta nhìn lên là ta thấy cái gì? Có thấy Chúa đâu, chỉ thấy tấm bánh. Tấm bánh được bẻ ra, nhưng mà trong đức tin ta thấy Chúa, ta gặp lại. Thì ta gặp ở nơi bí tích thánh thể trong việc bẻ bánh. Và thứ ba là gặp được trong việc cầu nguyện. Khi tôi đến với giáo hội, ngôi nhà của lời, tôi gặp lời khi tôi cùng với cộng đoàn cầu nguyện. Không chỉ là cầu nguyện riêng ở trong phòng riêng nhà tôi, đó là một chuyện. Còn đây tôi đến nhà thờ, tôi cầu nguyện chung với cộng đoàn, gặp được lời. Thành thử ra ở đây người ta nhấn mạnh đến việc đọc giờ kinh phụng vụ á, bởi vì đó là lời cầu nguyện chính thức của giáo hội. Lúc nào mà chúng ta có dịp vào sống ở trong mấy đan viện á, thì ta sẽ thấy một ơn gọi rất là đặc biệt. Các thầy còn trẻ như vậy mà sáng sớm đã dậy rồi để hát kinh phụng vụ. Một ngày người ta dành cả đến, tôi nghĩ chắc phải đến cả 4-5 tiếng đồng hồ để cầu nguyện, để hát kinh phục vụ như vậy, để chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh Chúa thay cho cả hội thánh. Phải có ơn gọi đặc biệt lắm mới sống được cái đó. Và cái điểm thứ tư đó là khi tôi đến với giáo hội, tôi gặp được lời. Tôi xin lỗi, tôi biết tiếng ở đây koinonia, các anh chị cầm bút dịch nó ra là sự hiệp thông. Sự hiệp thông, koinonia. Các anh chị có nhớ sách công vụ kể là các tín hữu đầu tiên hiệp thông với nhau trong việc bẻ bánh này, nghe các tông đồ giảng dạy này, cầu nguyện này, và hiệp thông với nhau bằng cách nào nữa? Chia sẻ cả của cải vật chất. Đấy. Cho nên là khi mình đến với giáo hội mà gặp được cái sự hiệp thông ở trong giáo hội, mình gặp được lời. Có một giám mục nhận xét rằng là không có chỗ nào mà người ta bình đẳng với nhau cho bằng ở trong nhà thờ. Bởi vì ở đó không có phân biệt ghế hạng nhất với lại ghế hạng bét. Ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Nhiều khi năn nỉ lên ghế đầu ngồi lại không chịu. Thích ngồi ghế cuối. Thế thì ở đây có một câu hỏi mà tôi viết cũng hơi thiếu. Làm sao để cộng đoàn mở ngoặc ra, dòng tu là một cộng đoàn, gia đình của mình là một cộng đoàn, giáo xứ của mình là một cộng đoàn. Thế làm sao cộng đoàn của mình trở thành ngôi nhà của lời? Đó là một thách đố rất lớn. Đi sợ lại không phải là nhà của lời mà là nhà của cái gì ấy, thì cũng mệt lắm. Hả? Và cuối cùng là những nẻo đường của lời. Ở đây tôi chỉ ghi ra có ba điểm mà tôi thấy đáng quan tâm. Thứ nhất là các phương tiện truyền thông. Xem ra sứ điệp này có vẻ nhấn mạnh đến phương tiện truyền thông lắm, mà quả thật quan trọng. Bây giờ một ngày mà chúng ta mở tivi từ sáng đến tối thì hỏi rằng là chúng ta gặp được lời ở mấy chỗ? Đấy. Hay là chúng ta toàn là gặp Sa Tăng không ạ? Nó xâm nhập mọi nơi, mọi chỗ hết. Bây giờ vào Internet cũng thế, đúng không? Đấy. Mà không phải là mình muốn. Tôi thấy ở Việt Nam còn đỡ. Cái thời gian tôi đi học ở bên kia kìa, thì tôi phải lên Internet thường xuyên để nghiên cứu cái này cái khác. hoặc là nhiều khi thì mình phải giao dịch việc này việc kia. Mà đấy, mình đâu có tự ý gì đâu mà tự nhiên các cô ấy cứ lù lù xuất hiện, kéo nhau mà xuất hiện hết người này người kia. Thế mới kỳ cục ấy. Ai cứ phải tắt đi trong một lát, không mời lại tới. Những phương tiện truyền thông có phải là đường đi của lời không? Hay là của cái gì đối nghịch với lời? Rồi đến lượt chúng ta nữa, ngay cả trên những website của tôn giáo, của giáo hội công giáo, nhiều bài viết lắm. Nhưng mà ta phải chân thành mà hỏi nhau rằng những bài viết đó động lực sâu xa nhất là gì? Có thể tôi viết xem ra là tôi bênh vực giáo hội hết mình, tôi muốn xây dựng giáo hội hết mình. Nhưng mà đến lúc tìm về cái động lực sâu xa nhất ấy, chưa chắc. Chưa chắc. Có khi giáo hội chỉ là phương tiện thôi để tôi muốn đạt cái gì. Hay trong những website nhà đạo của mình, hay trong những suy nghĩ và trình bày của mình về các vấn đề của giáo hội, cái động lực sâu xa nhất là cái gì? Những điều mà gây nhức nhối trong giáo hội Việt Nam chúng ta, hàng giáo phẩm, ví dụ như cái đợt mà người ta công kích, người ta phê phán Đức Hồng Y của Sài Gòn một cách quá sức lẽ mình. Tôi vẫn cứ tự hỏi thế cái động lực sâu xa nhất là gì? Có thực sự là vì lòng yêu mến hội thánh không? Hay chỉ là một động lực chính trị cá nhân? Ở những sự kiện gần đây cũng vậy. Tôi đặt cái câu hỏi đó cho các anh chị để các anh chị suy nghĩ thôi. Điểm thứ hai là điểm rất gần với chúng ta, nhất là trong năm mục vụ này, mục vụ gia đình. Hội đồng giám mục đã ra cái thư rồi về gia đình. Gia đình chính là nẻo đường của lời. Bởi vì gia đình là con đường, mà trên con đường đó lời Thiên Chúa đến với con cái chúng ta. Lời Thiên Chúa đến với các thành viên trong nhà. Đến bằng ngôn ngữ không lời, đến bằng ngôn ngữ của lời nói. Và có một điểm cuối nữa mà sứ điệp này nhắc tới, và ít chỗ nào nhắc tới, đó là văn hóa nghệ thuật. Văn hóa nghệ thuật. Ta cứ nhớ lại những giai đoạn ở trong lịch sử giáo hội, các anh chị xem. Kiến trúc này, hội họa này, những bức tranh tuyệt tác nhất, những công trình kiến trúc đẹp nhất trong lịch sử, những bản nhạc tuyệt vời trong lịch sử Kitô giáo. Thấy không? Những ngôi thánh đường tuyệt vời, công trình kiến trúc. Những bản nhạc như là Ave Maria chẳng hạn, Schubert, Đêm Thánh Vô Cùng, hay là những cái bản Symphony chẳng hạn. Đấy. Những bức tranh nổi tiếng về nghệ thuật cũng truyền tải sứ điệp tôn giáo. Nhưng mà ngày hôm nay ta gặp được mấy công trình kiến trúc tôn giáo có giá trị. Ngày hôm nay ta gặp được bao nhiêu bản nhạc tôn giáo mà có âm hưởng trong lòng người. Đấy. Cho nên phải quan tâm đến vấn đề văn hóa nghệ thuật. Nó là cái gì rất gần gũi với cuộc sống của người ta, và là đường đi của lời. Tôi không có tham vọng là trình bày hết cái nội dung của sứ điệp, mà là chia sẻ một vài cảm nhận khi đọc cái sứ điệp này thôi. Hy vọng là lúc khác các anh các chị sẽ có bản văn đầy đủ ở trong tay nhé. Rồi, nhưng quan trọng không phải là có, mà là đọc á, mà là có rồi thì mình đọc rồi mình suy niệm tiếp.